This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó. Thì bạn thân hỡi, xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào. Cho nhau nồng ấm để giữ cho đời một chút dễ thương.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây kính mời quý thính giả đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Từ phòng vi âm, Hành Dung gửi lời kính chào chị Hồ Quang trong một buổi chiều thứ hai đầu tuần, thời tiết cũng khá đẹp. Không biết là hôm nay chị có khỏe không thưa chị?
Dạ thưa cảm ơn Hành Dung, dạ thưa cảm ơn lời hỏi thăm. Dạ hôm nay trời nắng đẹp quá trời luôn.
Dạ vâng, đúng vậy chị. Và thưa quý vị, trong chương trình này quý vị cũng biết rồi, quý vị sẽ gọi vào đài vẫn là cái số phone quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110 để mà đặt những câu hỏi có liên quan đến vấn đề an sinh xã hội mà hiện giờ trên làn sóng của 1600 AM đã có chị Angie Hồ Quang với giọng oanh vàng và dí dỏm sẽ sẵn sàng trả lời quý thính giả những câu hỏi mà quý vị muốn tìm hiểu thêm về an sinh xã hội, phải không chị Hồ Quang?
Dạ oanh thì không biết oanh không, thục thiết thì biết, thục thiết thì đúng, nhưng mà oanh không biết có oanh không ạ.
Dạ oanh chứ. Dạ vâng thưa quý vị, 8178994110. Có lẽ là lâu quá rồi Hạnh Dung vì bắn ở đài một thời gian, em cũng nhớ tiếng của chị Angie mà không biết rằng là chị có gì lạ không, và chị muốn chia sẻ trước tiên cho quý thính giả ngày hôm nay không ạ?
Kính thưa quý vị, có hai điều chúng tôi muốn xin nhắc nhở. Điều thứ nhất, chúng ta hôm nay là 4 tây tháng 11, thì vào 1 tây tháng 11 đã có bắt đầu cái giai đoạn ghi danh cho chương trình Affordable Care Act. Affordable Care Act không phải là dân Việt Nam mình không, mà ai cũng gọi nôm na là Obamacare. Thì cái giai đoạn ghi danh là từ 1 tây tháng 11 cho tới 15 tây tháng 12. Thì đó là những ngày tháng quý vị nên lưu ý. Cái giai đoạn ghi danh kế tiếp là Open Enrollment Period. Thì cái giai đoạn ghi danh này là chỉ nhắm vào các vị đã có Medicare rồi. Có Medicare rồi thì chúng ta đều biết là Medicare có những phần chính A, B và D. Nếu mà chúng ta vừa có A và B thì chúng ta được coi là Medicare truyền thống. Và biết rằng Medicare Part B chỉ trả cho chúng ta 80% y tế phí. Vì vậy quý vị nếu mà muốn giữ cái truyền thống Medicare thì quý vị phải mua thêm một cái bảo hiểm phụ hay là bảo hiểm bổ sung gọi là Medigap hay là Medicare Supplement. Khi có hai cái khế ước đó rồi thì quý vị không có phải lo cái chuyện mà mình móc tiền túi. Cái chọn lựa thứ hai của quý vị mà đang hưởng Medicare là Medicare và Medicare Advantage, thì đó là những cái chương trình bảo hiểm y tế có hợp đồng với chính phủ. Thì khi mà chúng ta ghi danh vào những chương trình Medicare Advantage thì những cái cơ quan này họ sẽ giúp quản lý cái vấn đề y tế cho mình. Thì có khi mình thấy cái người bên cạnh có những cái chương trình nghe hấp dẫn hơn mà mình muốn thay đổi, thì cái giai đoạn hàng năm là từ 15 tây tháng 10 cho tới 7 tây tháng 12, quý vị có quyền thay đổi những cái plan mà mình đang hưởng. qua tới cái 7 tháng 12, thì nếu quý vị giờ đó mới quyết định thay đổi thì quý vị phải chờ đến năm sau. Tất cả những cái thay đổi bắt đầu từ 15 tây tháng 10 cho tới 7 tây tháng 12 sẽ có hiệu lực gồm 1 tháng 1 2020. Trả lại với cô Hạnh Dung.
Dạ vâng, cảm ơn lời chia sẻ vừa rồi của chị Angie Hồ Quang. Và một lần nữa quý vị đang đến với chương trình An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang trên làn sóng 1600 AM. Quý vị có những câu hỏi và thắc mắc về những điều mà về an sinh xã hội mà quý vị chưa nắm rõ thì hãy gọi vào đài với số phone quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, Hạnh Dung nhắc lại một lần nữa nha, 817-899-4110, 817-899-4110. Và thưa chị Hồ Quang là xin lỗi, hello, dạ vâng, 817-899-4110. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello, hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung xin gửi lời chào và xin. Dạ vâng, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ thưa, dạ thưa tôi tên Ba. Dạ xin chào cô Hồ Quang.
Dạ vâng, chào anh Ba.
Xin ông Ba ơi, dạ, sao bà ông tôi hay quá dạ. Vậy. Ở Washington.
Dạ thưa,
ông,
lâu lâu quá không được. Thấy trên đài Việt Nam hải ngoại. Dạ không thấy trên đài Việt Nam hải ngoại thì nghe bây giờ phải đuổi theo qua tới Texas luôn này cô ơi.
Wow. Chị Hồ Quang.
Ông Ba đây là thính giả, phải nói là
lâu năm phải không ạ?
Dạ. Thường xuyên lâu năm thì lâu, chưa lâu đâu, ông này còn khá lắm chưa lâu đâu.
Dạ. Cô Hồ Quang, cho tôi hỏi thăm cái này là tôi có một người bạn họ lãnh tiền trợ cấp SSI là được 660 đồng. Vâng. Thế thì cách đây độ 2 tháng thì tức là anh ta có cái người mẹ qua đời thì nghĩa là để lại cái di chúc. Như là cái di chúc đó chia cho anh em thì giờ ông ta được hưởng cái di chúc là có trong đó là chỉ số trị giá cái tài sản đó là 10.000 đô la. Thì vấn đề bây giờ, vấn đề đặt ra là vấn đề khi ông lãnh cái tài sản 10.000 đô la như vậy thì ông ta sẽ bị ảnh hưởng trên cái vấn đề SSI như thế nào và sẽ mất bao lâu và bao lâu có lại cô ạ?
Dạ chắc chắn là cái số tiền 10.000, điều thứ nhất là cái đó là một cái số tiền lớn hơn cái chi phí SSI hàng tháng, cũng như lớn hơn cái số tài sản mà chính phủ cho phép. Mà như cô Hạnh Dung ơi, tôi phải giới thiệu ông Ba một chút nha.
Dạ vâng, ông, xin mời.
Dạ, ông Ba là có thể là khi nào mà tôi bận biểu đó, cô Hạnh Dung có thể mời ông Ba lên sóng nói chuyện an sinh xã hội được đó.
Dạ, dạ.
Wow.
Mặc dù chỉ là thính giả thôi, nhưng mà ông Ba theo dõi rất thường xuyên chương trình an sinh xã hội.
Dạ.
Thành ra, ba ngày ông cứng lắm. Thì như ông biết là cái tài sản của một người là SSI chỉ cho phép được tới 2.000, một đôi vợ chồng được 3.000, thì cái 10.000 đó cũng quá lớn. Thì thứ nhất khi nhận được rồi thì nhiều khi mình không muốn nhận cũng không được. Có nhiều người nói thôi cô giờ tôi không nhận được không? Không được, hãy cho là phải nhận. Nhận rồi thì mình phải chịu những cái hệ lụy của cái tài sản này. À, cái tháng mà nhận được tiền 10.000 là chắc chắn là bị cúp. không hội đủ điều kiện để hưởng SSI. Nếu mà mình nghĩ rằng trời ơi lâu quá mới được một khoản tiền lớn, thôi giờ mình để dành, thì nếu mà mình để dành cái số tiền đó thì nó sẽ vượt qua cái số tiền chính phủ cho phép, thì mình sẽ mất SSI dài. Thì quý vị hỏi vậy chứ bây giờ quý vị có tiêu pha được không? Được chứ, tiêu pha thì tiêu pha một cách như tôi nói hợp lý. Hợp lý ở đây là chẳng hạn như mình là người đau chân thì mình muốn mua một cái gậy cho nó xịn xịn, hay là mình đau chân mình đi wheelchair, mình bước vô nhà nó hơi khó khăn, thì mình có thể lấy cái tiền đó mình sửa cái cửa nhà tắm cho nó rộng ra để mà mình lăn cái xe vô cho nó dễ. Thì những cái chi phí đó được gọi là những chi phí hợp lý. Thì khi mà mình tiêu cái số tiền đó nó xuống dưới cái mức 2.000 thì mình báo cho Sở An sinh xã hội biết là bây giờ cái tiền đó thì có, nhưng mà tôi đã tiêu một cách chính đáng và hợp lý. Chứ tôi lấy thí dụ như mà nếu mà nói thôi ông bạn của ông Ba nó tôi có được hưởng thừa kế 10.000, tôi đem tôi chia cho ông 9.000, tôi còn có 1.000, không được, phải tiêu một cách hợp lý nhá.
Dạ vâng, dạ. Nhưng mà cái đó, cái số tiền đó nó có xét theo cái kiểu mà nếu chẳng hạn giờ mình không có cái nhu cầu để tiêu về vấn đề gì hết, thì mình có nó có bị ảnh hưởng như cái chuyện mà chẳng hạn như vấn đề người ta cho cái căn nhà cho đứa con mà cái căn nhà nó trị giá là 20.000 đô, thì từ đó là coi như là SSI sẽ nhìn vào cái đó look back forward là coi như là ba năm sẽ không bị cắt.
Dạ, đối với SSI thì 3 năm nhưng mà đến lượt siêu hôm là phải cách 5 năm. Thì cho dù mình không cầm đồng tiền về nhưng mà cái giá trị tài sản mà mình chuyển nhượng vẫn được coi là tài sản.
Nhưng mà cái số tiền 10.000 đồng này thì có được coi là giống như cái tài khoản mà của cái người mà chuyển nhượng căn nhà cho đứa con không ạ?
Không, khác tại vì như ông trình bày là cái người bạn của ông nhận được cái khoản tiền này. Thì ông nhận rồi, chứ ông nhiều khi như tôi nói đó, nhiều người nói là thôi cái 10.000 đó nó không có nhiều lắm nhưng mà nó ảnh hưởng tới cái SSI của tôi không thích, tôi không nhận. Không được, nếu mà người ta để tên của mình trên di chúc là mình phải nhận.
Dạ, nhưng mà vậy thì tôi theo mình hiểu là SSI đó thì họ cũng có thể họ tính theo cái số tiền như cái 10.000 đồng này. Nếu mà chia ra trong cái thời gian kia, ví dụ như giờ ông này cũng lãnh 606 đồng một tháng. Tức là coi như một năm thì ông lãnh vào khoảng nhiều độ 8.000 đô. Tức là 8.000 đô, tức là tổng số thêm 2 tháng nữa là thành 10.000. Thì tức là coi như là 14 tháng. Thì vậy thì cái số tiền 10.000 này SSI có thêm canh vào đó mà nói là vậy là 14 tháng tôi sẽ cắt SSI.
Dạ không. Điều thứ nhất, cái tháng mà cái người thụ hưởng nhận được số tiền 10.000.
Dạ vâng.
Cái tháng đó chắc chắn là bị mất SSI rồi. Dạ, như tôi nói cái vế thứ hai, nếu tiếp tục duy trì cái số tiền 10.000 này, thì sẽ không mất vì income mà bị mất SSI vì mình có cái mức tài sản quá mức chính phủ cho phép.
À, tức là phải làm sao để cho nó tiêu cái số tiền hợp lý đi.
Dạ, tiêu hợp lý. Bây giờ
mới SSI mới công nhận là mình đã hết tiền đó mới trợ cấp tiếp lại.
Dạ vâng.
Nó lại khác cái chuyện mà của cái anh mà chuyển nhượng cái tài sản kia thì mới tính 3 năm.
Dạ, khác.
Còn đây là
dạ,
cái số tiền này chứ làm sao mà anh chứng minh như xài được. Còn không có thì cứ còn dư số tiền đó thì sẽ
là coi như mình phải lai rai thôi. Nếu mà mình không có cái gì để mình thấy là chính đáng thì tháng mình đi ăn phở nhiều hơn thay vì ăn phở gà thì mới ăn phở bò mà bò con bê đâu vậy.
Đây thì bây giờ đó thì ý muốn hỏi cô là nếu trường hợp mình cứ xài lai rai như vậy thì cái số lai rai đó thì khi nào là SSI sẽ coi là hết cái số tiền đấy được cô?
Dạ, tại vì cái số tiền 10.000 cũng không phải là ghê gớm, không hiểu không? Nó cũng tùy, ví dụ như ông nói có 200.000 mà ông tiêu một năm hết thì cái đó nó cũng nghi ngờ, nhưng mà có 10.000 rồi mình tiêu la rai thì mình thay vì mình ăn phở gà thì mình chơi lốc to rồi vậy thì nó mau hết lắm.
Bây giờ ví dụ như chẳng hạn chẳng vào quán có trình độ sau khi mình lãnh cái số tiền rồi trình độ 4-5 tháng thì mình trở lại SSI nói là tôi đã tiêu hết cái số tiền này coi như là
thì
tôi
cũng nên show, cái tiêu xài của mình nó dựa trên cái căn bản nào, cháu ngoại hay cháu nội về ông bà?
Dạ vâng, cháu ngoại nó là dạ vâng. Tức là mình có thể tiêu xài, tức là tôi nghĩ là vấn đề sợ SSI họ sẽ canh, họ nói là mọi khi SSI cung cấp cho ông được 700 đô như vậy thì bây giờ sẽ tính cái tổng số tiền để ông theo cái thời gian nó xài cho hết đi, rồi là ông
hết rồi thì cũng tính không có đó. Không có chia prorata ra với cái tỷ lệ là mình được 600 mấy tháng rồi mình chia đều ra mình mất bao nhiêu tháng, không phải cái công thức không áp dụng như vậy.
Ồ, thế hả? Vâng, đó thì cái chỗ mà cô nói cái chuyện kia là tại vì nếu mà trường hợp mình có cái vấn đề nhu cầu mình sửa chữa nhà để cho nó phù hợp với cái cảnh già của mình ấy thì đó là ok rồi, nhưng mà nhiều khi lại không có biết cách nào làm hết, thì cái số tiền nó cứ nằm như vậy.
Thì ông không biết thế nào. Ông cứ ngồi ông suy nghĩ coi có cái nào nó phù hợp. Chẳng hạn như tôi thì tôi mê coi tivi, thành ra tôi có thể cho nó uống ly trà. Bây giờ cái tivi của tôi nó ọp ẹp quá, là nó ọp ẹp quá mà tôi già rồi cũng hơi làm chảnh đó, muốn qua xì mạc tivi đó thì cũng có thể, cái đó là một cái nhu cầu.
À vâng, à thì mình mua cái tivi đó đi, thì mua tivi mấy trăm đô hàng ngàn đô gì đó thì ok.
Dạ vâng.
À, tức là sao chi tiêu cho nó hợp lý để chứng minh VSSI.
Dạ vâng.
Nhưng mà phải
chứng minh thôi, đừng đem cho
số tiền. Khi nào cái số tiền đó nó lọt về 2.000 đô như thế kia trở lại thì mình biết
mình trở lại.
Dạ vâng.
Dạ vâng. Dạ vâng.
Dạ vâng. Dạ vâng. Thôi thì được, hiểu cô rồi. Dạ vâng, hiểu ý rồi. Dạ thôi, xin cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, chúc cô sức khỏe. Cảm ơn cô Hạnh Dung luôn ạ.
Dạ vâng ạ, cảm ơn ông ba rất là nhiều. Và thưa quý vị đang đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang 817-899-4110. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
khỏe tôi không?
Dạ thưa vâng ạ, cho Hạnh Dung biết tên.
Tôi tên Minh.
Dạ vâng, chị chào anh Minh.
Chị Hậu An cho hỏi thăm, bây giờ tôi còn đi làm. Có bảo hiểm thì không nói gì mà. Ví dụ như bất tình tình tôi nghĩ tôi không đi làm nữa thì tôi đi apply Medicare được chứ.
Dạ năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi?
Mới có 74 rồi.
Mới có 74, nhưng mà ông có bảo hiểm sức khỏe ở sở không?
Bảo hiểm sức khỏe trong hàng.
Không phải sở phải không? Ở trong hãng thôi chứ không phải sở phải không? Ok.
Rồi. Ở trong sở hãng
à. Ok. Thì ông có ghi danh Medicare phần A chưa?
Tôi đâu có ghi danh Medicare làm gì.
Dạ thì như thế này. Hello. Nhá.
Hello.
Hello. Hello.
Hello nghe.
Dạ. Vâng, dạ anh. Ở sao lại có cái tiếng gì đó, không biết là anh Minh Đơn rời cái radio hay là có gì để nghe nó tít tít ra chưa anh. Rồi, hết rồi, rồi bây giờ anh lên tiếng. Dạ, xin mời.
Không nghe như được. Ok, nghe được rồi.
Dạ, tôi nhớ nhắc lại đó, thì khi mà chúng ta bước vào tuổi 65, bất luận là chúng ta có bảo hiểm sức khỏe ở nơi làm việc hay không, chúng ta phải ghi danh vào Medicare Part A. Part A là cái phần chúng ta sử dụng đi bệnh viện. Nhưng mà cái Part A đó, chúng ta không có phải đọc bảo phí đọc nào hết. Tại vì trong thời gian đi làm, chúng ta đã đóng cái thuế Medicare rồi. Vì có cái bảo hiểm ở nơi làm việc, chúng ta không có cần ghi danh vào Part B. Tại vì Part B là cái phần mà đi bác sĩ, thì chúng ta phải đóng cái bảo phí trong năm 2019. Cái bảo phí là 135 đồng 50 xu một tháng. Do đó tránh không có muốn trùng lắp là phải đóng hai phần bảo hiểm một lần. Do đó quý vị có thể tạm thời không ghi danh vào Part B. Đến khi sự nghỉ việc không còn bảo hiểm sức khỏe nơi làm việc nữa, lúc bây giờ mình trở lại Sở An sinh Xã hội để ghi danh vào Part B trong vòng 8 tháng mà chúng ta không có bị một cái penalty, một cái phạt nào hết từ chính phủ.
Thế là bây giờ tôi đang có bảo hiểm trong hãng của Blue Cross Blue Shield. Thành ra ở Medicare có gửi tôi một cái card là có bảo hiểm của cái phần bằng A thôi. Khi nào mà
dạ thì cái đó là ông có Medicare rồi đó.
Dạ thì cái Medicare đó thì có rồi, rồi từng nào mình dạ, đi làm.
Ông yên tâm, đó. Ông yên tâm khi nào ông không còn làm việc nữa thì ông sẽ trở lại Sở An sinh Xã hội để ghi danh vào Medicare phần B.
Ồ cái đó là bệnh nhân ngọc lệ, tại vì mình chứ không phải là đúng ngày phải ghi danh, là mình có bảo hiểm nên mình không phải ghi danh đúng ngày, mà khi nào mình nghỉ hẳn mình mới đi ghi danh.
Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi.
Ok, rồi tôi có câu hỏi thứ hai là cái nhà của tôi đó thì trả hết rồi, thật sự là con gái nó hết trả cho hết rồi, rồi mỗi năm nó đóng thuế đất với thuế học trò học trường học thì kia đó, rồi bây giờ ví dụ như tôi muốn đổi tên cái title cho hẳn nó được không vậy chị?
Dạ thưa ông, đã có cái quyền sở hữu trên căn nhà thì cái bằng khoán của căn nhà đó là của ông, thì ông muốn bán hay là ông muốn cho cái đó không sao hết.
Dạ, tại vì thật sự là nó cũng có tên trong nhà đó, nhưng mà cái giấy tờ mà chủ quyền nhà là hai vợ chồng của tôi thôi, nhưng mà thật sự là nó trả tiền nhà cho tôi hết rồi, với lại mỗi năm nó đóng thế cho tôi hết rồi, thì coi như phần tôi có được phân nửa còn đó, rồi nó thật sự cũng là phân nửa, mặc dù đó nó không có tên trong cái giấy chủ quyền đó, và bây giờ tôi muốn đi đổi tên sang hẳn cho nó.
Dạ nếu mà tôi nhắc lại nhé, ông nói là dạ. Người con ông có giúp ông công việc trả cái mortgage, nhưng mà người con của ông không có tên trên thẻ chủ quyền, không có tên trên bằng khoán, thì cái người con ông không có một cái quyền hạn nào trên cái căn nhà đó hết.
Tại vì nó cũng có tên, thật ra thì giống như đợi đằng CT này kia thì trong CT nó cũng có để tên của nó trong đó thôi, như coi như là ở nhà đó từ nhỏ tới lớn luôn á, mà cái chủ quyền với nhà là không có tên đó thôi.
Và cái quan trọng là cái tên, cái chủ quyền căn nhà không có tên của người con ông thì người con ông không có một cái quyền hạn nào trên căn nhà đó hết. Cho dù cô đó lớn lên ở trong căn nhà đó cũng không có quyền.
Ok, như vậy là tôi có quyền giống như tôi bán lại cho nó vậy là để sang tên là cho nó hẳn luôn rồi. Coi như cho nó trả tiền lại cho tôi mấy phần hơn nữa mà tiền thật sự tôi có đó.
Dạ, thế cái đó là cái chuyện sắp xếp trong gia đình, không không có cái gì ràng buộc, ông không làm được việc đó hết.
Ok, vậy thì cảm ơn nhiều, tại vì thật sự nó thu xếp, nó đóng tiền, trả tiền cho cha với mẹ hết rồi, rồi bây giờ mỗi năm đóng tiền thế hết, thì coi như là tôi có được phân nửa cái nhà đó, phân nửa cái nhà, còn bao nhiêu là của nó hết á.
Dạ, cái đó là trên tình. Nha, cái đó là trên tình nha, tên lý thì ông có 100% quyền hạn trên căn nhà đó.
À dạ dạ, hiểu cái đó rồi. Nhưng mà mình bán thì mình có quyền lấy, có giống như mình bán rẻ bán mắc gì đâu chứ gì chị.
Dạ, cái đó là cái sắp xếp của ông với người con gái trong cái chuyện mà con gái đã giúp đỡ ông bà như thế nào thì ông bà chia sẻ lại với người con thôi.
Ok, cảm ơn cô nhiều nha.
Dạ,
ví dụ bảo hiểm sức khỏe thì tôi bây giờ đợi chừng nào nghỉ hẳn rồi mới đi apply full cái Medicare luôn.
Dạ đúng rồi đó.
Ok, cảm ơn gia chị Hồ Quang nhiều nha.
Dạ, thưa cha, dạ nha.
Dạ vâng, cảm ơn ông Minh rất là nhiều ạ. Và thưa chị Hồ Quang, bây giờ thì chị em mình có thể thách vài phút để uống trà nghe chị nha.
Ok, thank you.
Thưa quý khán giả, sau một vài thông quảng cáo thương mại thì chương trình An sinh xã hội phần 2 sẽ xin trở lại trong chốc lát. Xin quý vị vẫn giữ đường dây của đài 1600 AM.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống, có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng, thì bản thân hỡi đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười, dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió.
Dạ vâng, Hạnh Dung xin cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Và bây giờ thì chương trình An sinh xã hội phần 2 xin được trở lại cùng với quý vị và trên làn sóng đang có chị Angie Hồ Quang sẽ sẵn sàng trả lời cho quý vị những thắc mắc, nhờ những câu hỏi có liên quan đến an sinh xã hội. Vậy 817-899-4110, quý vị hãy gọi vào và đặt những câu hỏi nha quý vị nha. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, xin chào Hồ Quang và xin chào Hạnh Dung. Tôi tên là Thu. Dạ, xin cô Hồ Quang vui lòng giải thích dùm mượn credit của vợ chồng với nhau là như thế nào, và trong trường hợp nào thì mình có thể mượn credit như vậy. Thí dụ như cái người chồng là đã về hưu mà họ dư rất là nhiều credit rồi, cái người vợ có thể mượn một phần nào đó vài năm để được full retire hay không? Xin cô Hồ Quang vui lòng giải đáp giùm.
Và cái mượn nhau credit á là dành cho những chưa có công dân Hoa Kỳ. Bản thân mỗi người trong đôi vợ chồng này không có đủ tín chỉ an sinh xã hội, do đó vay mượn nhau để có đủ tín chỉ xin SSI. Trong trường hợp này thì ông chồng đã về hưu rồi. Một khi bà vợ được cái số tuổi tối thiểu là 62, bà vợ cho dù không đủ tín chỉ an sinh xã hội có quyền xin ăn theo cái hồ sơ làm việc của người chồng.
Dạ vâng, cảm ơn lời giải thích của chị Angie Hồ Quang. Chị Thu đã rời đường dây, chắc hẳn là cũng đã nghe câu trả lời của chị rồi. Cảm ơn là chị Thu đã đặt câu hỏi. Và 817-899-4110. Bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây kế tiếp ạ. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung xin chào và xin cho biết tên thưa chị.
Em tên Thủy, em chào chị, em chào chị Hồ Quang. Em muốn hỏi là ông xã em nó 61 là 62 tuổi, ông muốn hưu non á. Rồi bây giờ mình hỏi làm giấy tờ như thế nào
hả
chị Hồ Quang?
Dạ thì có hai cách. Một á
là mình gọi số 1-800-772-1213 để làm cuộc hẹn. Rồi khi làm cuộc hẹn, mình có thể yêu cầu được phỏng vấn qua điện thoại hay là đích thân tới văn phòng an sinh xã hội để được phỏng vấn. Cách thứ hai là mình có thể lên thẳng trang mạng của an sinh xã hội www.socialsecurity.gov để nạp đơn trực tuyến.
Rồi, em cảm ơn chị. Mình phải làm trước mấy tháng không chị, hay là tới mình nghỉ mình mới làm luôn?
Nếu mình quyết định mình nghỉ cái tuổi 62 thì 3 tháng trước tuổi 62 mình có quyền nạp đơn xin rồi. Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn chị Thủy rất là nhiều. 817-899-4110. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung xin
chào.
Hello,
có phải tôi không cô?
Dạ vâng ạ. Dạ xin cho biết tên ạ.
Xin chào cô, tôi là dì Chính ở Phú Quận. Xin chào cô Hồ Quang, xin hỏi.
Dạ, xin chào bà.
Cô Hồ Quang, dạ, xin hỏi cô Hồ Quang một chuyện. Tôi thì vì thai rồi, nhưng mà nó low income đó, nhà nước thì chính phủ có bù thêm vô cho tôi, nhưng mà bây giờ thì tôi muốn đi về Việt Nam, mà thí dụ như 18 tay đi rồi 31 tay về, rồi nó có ảnh hưởng gì về cái thẻ Medicare không? Với lại có phải là mình để giấy tờ gì để mình nộp lên không cô? Cô làm ơn giải đáp giùm mấy cái đó giùm cho tôi.
Dạ 18 là 18 tháng này, rồi 31 tháng này về, hay
dạ,
là 18?
Dạ, không. Dạ 18 tháng 1 có cô. 18 tháng 1 rồi 31 tháng 1 trở lại Mỹ.
Dạ nếu bà đi hơn 30 ngày thì không có ảnh hưởng gì hết tới quyền lợi cũng như tới bảo hiểm sức khỏe cho bà. Chỉ có điều là khi ra khỏi nước Mỹ thì Medicare, Medicare mình không có sử dụng được.
Dạ, còn nếu mà mình trở về mình có phải apply trở lại không cô, hay là
dạ nếu mình biết là chắc là mình đi trong vòng 30 ngày thì mình không có phải xin trở lại. Nhưng mà cái điều tốt nhất là khi bà đi, bà nên giữ cái vé máy bay chuyến đi cũng như chuyến về, để tôi nói rủi nha, rủi cái mình đi qua bển, cái mình một là mình ham vui, mình ở lâu hơn. Điều thứ hai, cái rủi thứ hai nặng lắm là rủi mình bệnh, cái mình về không được. Thì mình có cái giấy máy bay để mình xác nhận được mình đi bao lâu nhé.
Như vậy đi có 2 tuần à cô, 18 tay đi, 31 tay trở lại. Đi có 2 tuần mà, vậy là mình không có phải apply, không phải
không phải làm gì hết. Báo, không mà cáo gì trơn trụi á. Dạ, nhưng mà cứ giữ hờ nha.
Dạ,
đúng rồi đó. Đó, chắc ăn đó.
Dạ. Thôi cảm ơn cô nhiều nha.
Dạ, bà đi vui vẻ nha. Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn cô Hồ Quang với cô Dung.
Dạ vâng, cảm ơn
thôi,
chị Chính.
Xin chào. Dạ.
Dạ vâng,
xin chào hai cô. Dạ vâng.
Xin chào ạ. Dạ 8178994110, Hành Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Alo.
Alo, dạ thưa chào cô Hồ Quang à.
Dạ. Vâng, xin cho biết tên là thưa ông.
Dạ thưa tôi tên là Thanh Văn Tống ở Mắc Ca Lìn của Texas.
Dạ xin ông đặt câu hỏi.
Dạ chúng tôi nghe đây ạ.
Dạ, tôi có cái thắc mắc này là xin cô giúp giùm. Là tôi qua đây là do con gái bảo lãnh qua từ hôm 1 tháng 7, mà cái người cô sai là cái người chị ruột của vợ, mà chỉ nói với tôi là cô sai như vậy là phải ký cái cam kết là 10 năm. 10 năm là tôi không có được tiếp cận các cái nguồn phúc lợi xã hội của Mỹ. Chỉ nói chung chung vậy thôi, nhưng mà thật ra thì tôi cũng không thấy cái gì cụ thể hết. Thì tôi không biết là nếu mà 5 năm sau tôi thi quốc tịch, mà tôi đậu quốc tịch vào công dân Mỹ, thì tôi còn bị ảnh hưởng bởi cái 10 năm đó không à?
Dạ, khi tôi tiếp cận các
nguồn an sinh xã hội của Mỹ.
Bây giờ ông năm nay được bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ thưa, năm nay tôi 66 rồi.
66. qua hồi tháng 7.
Dạ.
Dạ, thì như là bà chị của ông nói đúng, cái người chính là cái người con của ông đứng ra bảo lãnh, nhưng mà có khi cái người chị của ông thêm vô cái chuyện mà bảo lãnh tài chánh. Do đó cái trách nhiệm của cả hai người đều ngang nhau, cái người con cũng như người chị, là khi mà ký kết cái tờ cam kết rằng bảo lãnh gia đình ông qua đây, thì những người đứng ra bảo lãnh sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn ăn ở cũng như y tế, và không có muốn là cái người thụ hưởng là gánh nặng của xã hội. Do đó cái chuyện 10 năm không phải đâu. 10 năm mà ông chưa là công dân thì cũng chưa có hết chuyện. Nhưng mà như ông nói, nếu 5 năm sau ông thi đậu quốc tịch, một khi đã là trở là công dân Hoa Kỳ, năm đó ông 71-72, thì lúc bấy giờ không cần phải 10 năm, ông có hội đủ điều kiện để hưởng những cái phúc lợi của chính phủ.
Dạ, dạ. Dạ, như vậy thì tôi rõ rồi, tại vì ở nhà cũng không có ai cụ thể hết, là cứ nói 10 năm, mà tôi nghĩ đến lúc đó, 10 năm sau thì bây giờ là 66, 10 năm sau là 76 rồi. Tôi hiện nay thì ngoài ra còn một câu nữa là xin cô Hồ Quang giúp giùm, là thì mới qua có 4 tháng thôi, tôi dự định là tháng 4 rồi cũng về thăm Việt Nam một chuyến, tại vì cũng nhớ nhà quá. Rồi không biết là tôi về trong bao lâu thì bị trừ lại cái thời gian mà người ta nói 5 năm. Nhưng mà nếu mà đi về Việt Nam thì bị trừ lại, không tính trọn 5 năm phải không?
Nếu mà tôi về khoảng 4 tháng. 6 tháng, nhưng mà bây giờ đó, bây giờ với cái hiện tình, bây giờ cái này, bà con mình nói với nhau nghe nha. Thôi ráng nhịn đi, nhịn cái chuyện nhớ nhà, nhớ quê đi. Tại vì mình cũng không biết là cái chuyện chánh sách bây giờ nó ra làm sao, thành ra có khi nó cũng nhiều cái rắc rối hơn là hanh thông đó nhá. Ông mà có nhớ nhà nhớ tiếng Việt quá, dặn ra dâu lên nghe đỡ buồn.
Dạ, cái gì cũng còn những đứa con cháu nó ở bên kia, chỉ bên này có một phần thôi. Nhưng mà về thì cũng trong cái thời hạn là cho phép của chính phủ thôi, tức là cứ về khoảng chừng 3-4 tháng rồi qua thôi, rồi chưa chắc những năm sau lại có tiền lại về.
Thì cái đó là về mặt nghi trú, không phải là chuyên môn của tôi, thành ra tôi cũng không có dám trả lời ngon lành cái nó quê, không nghĩa không thành ra. Nhưng mà tôi biết là bây giờ cái vấn đề mà nhập cảnh là nó cũng rắc rối, thật ra thôi qua được đây là cũng mừng rồi.
Dạ, thưa chị có vậy thôi. Cảm ơn cô Hồng Quang rất nhiều.
Chúc ông đỡ nhớ nhà nha.
Dạ, cảm ơn.
Nếu nhớ nhà thì làm ơn mở đài 1600 thì nghe tiếng Việt nhiều lắm thưa ông.
Dạ, cảm ơn cô.
Dạ vâng, cảm ơn ông rất là nhiều ạ. Dạ. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang trên làn sóng 1600 AM 817-899-4110. 817-899-4110. Thưa chị Hồ Quang, trong email thì Hạnh Dung có nhận được một vài câu hỏi của một vài thánh giả gửi. Thì Hạnh Dung xin được hỏi ở đây thưa chị, là một cái email đầu tiên nói là xin chào cô Angie Hồ Quang, tôi tên là Minh, hiện cư trú tại Maryland, chưa vào quốc tịch, 63 tuổi. Tôi có thắc mắc, xin cô Angie Hồ Quang vui lòng giải đáp cho. Tôi có được xin hưởng tiền hưu trí theo chồng không? Và bao nhiêu? Nếu tôi chờ đến năm 65 tuổi mới xin hưởng thì điều nào tốt hơn? Xin chân thành cảm ơn cô Angie Hồ Quang.
Hiện nay bà được bao nhiêu tuổi về cô Hành Dung? 62 hả?
Dạ thưa, 63 đó chị.
63 thì được lãnh khoảng 40% cái tiền hưu của ông chồng. Cái nguyên tắc căn bản là chờ càng lâu thì tiền càng nhiều. Nếu mà đợi tới tuổi hưu toàn phần sẽ lãnh được 50%.
Có nếu như vậy là nếu mà cái bà Minh này bà chờ lãnh luôn tới coi như là 65-66 tuổi lãnh hưu toàn phần thì còn lãnh tiền của ông chồng 50% nữa hả chị?
Cái nào cao hơn thì mình lãnh cái đó.
À, đúng rồi. Làm cứ bị confused. Dạ vâng, cảm ơn chị đã trả lời cho cái câu hỏi của các bà Minh này. Và còn một cái câu hỏi khác nữa cũng cho một vị thính giả đã gửi thư cho đài là: xin chào bà Angie Hồ Quang, cho em hỏi về việc an sinh xã hội. Chồng em sống bên Mỹ đã 40 năm, tự làm chủ và nghỉ hưu lúc năm 48 tuổi. Đến năm 54 tuổi thì chồng em về Việt Nam sống, năm 2007 đến nay. Bên Mỹ thì có vợ và hai con, đã ly dị rồi. Một người con sinh năm 1991 và một người thì 1983. Thì năm 2007 thì chồng em về Việt Nam sống và lấy em, chưa làm hôn thú. Nay em có con với chồng được 3 tuổi thì chồng em mất. Em có được hỗ trợ về an sinh xã hội của chồng em không? Nếu được, em làm bằng cách nào họ biết đến mẹ con em? Xin cảm ơn bà rất nhiều và mong thư chị Hạnh Dung. Đó là cái email mà em vừa mới nhận được đó chứ chị.
Điều thứ nhất là cho biết là ông chồng về Việt Nam không biết có chính thức kết hôn với vị thính giả này hay không?
Chưa làm hôn thú thưa chị.
Ok. Và khi mà có con thì nếu là công dân Hoa Kỳ thì không biết ông bố có đem đứa nhỏ ra để khai sanh cho đứa nhỏ là con của mình hay không. Tại vì những người là công dân Hoa Kỳ khi ra nước ngoài có con thì có quyền đến tòa lãnh sự, tòa đại sứ của Hoa Kỳ nơi sở tại để khai báo rằng mình đã có một đứa con. Thì nếu chính thức cái đứa nhỏ đó có được cha khai sanh thì mới có cái cơ may, mà nếu mà chưa làm hôn thú mà có con mà không có khai sanh thì rất là khó để mà xác định được cái DNA xác nhận là đứa nhỏ là con của cái người chồng đã qua đời, hay là làm sao để đứa nhỏ nếu mà không có khai sanh thì đứa nhỏ không có số an sinh xã hội, không có cái gì để mà xác minh được cái danh phận của đứa nhỏ đối với cái người cha đã qua đời.
Vâng, cảm ơn chị Hồ Quang đã cho đài cũng như là Hạnh Dung biết cái câu trả lời để mà trả lời cho vị thính giả này. Dạ vâng, cảm ơn chị một lần nữa. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả đang chờ đợi trên đường dây. Alo.
Alo.
Dạ, Hạnh Dung xin chào và xin cho biết tên thưa anh.
Chào hai chị, tôi là Tiên Hải. Tôi đã về hưu một tháng được 1.088 đồng. Vợ tôi thì 59 tuổi, chưa về hưu. Vậy tôi xin hỏi chị Hồ Quan là tôi có đủ điều kiện để apply cái chương trình mà trợ cấp vấn đề y tế không? Và nếu trường hợp được thì khi tôi làm cái hồ sơ apply thì vợ tôi có được đi theo tôi được Medicare không?
Dạ, năm nay ông được bao nhiêu tuổi thưa ông?
Dạ, năm nay tôi 66 rồi ạ.
66 rồi. Bà nhà có một cái income nào khác ngoài cái số tiền hưu của ông không?
Không có. Bà xã là nghỉ làm cũng khoảng 8 năm nay rồi.
Hiện nay
lý do sức khỏe thì nó cũng hơi yếu thành để bà xã nhà.
Như vậy là ông bà chỉ trong ngóng có cái vào cái chi phí hưu của ông thôi phải không?
Đúng rồi ạ.
Dạ, thì nếu như vậy thì ông có quyền xin thêm cái trợ cấp hỗ trợ của chính phủ trong cái vấn đề mà trả Medicare cho ông. Đó là chương trình Medicare Saving Program. Nhá. Ông bà có tài sản trên 10.000 đô la không?
Trong nhà bên hả chị?
Dạ.
Có.
Có thì chưa được. Khi nào mà hai ông bà có dưới 10.000 thì mới xin được cái trợ giúp của chính phủ.
Dưới 10.000 á?
Dạ, dưới 10.000 cho hai ông bà.
Vâng. Vậy thì nếu mà trường hợp khi mà tôi dưới 10.000 thì tôi nộp lên cái sở thổi hả? Apply không bị?
Dạ, ông có, ông dưới, ông trên 10.000 mà trên nhiều hay trên ít?
Bây giờ thì khoảng trên 15.000.
Dạ, thì khi nào mà ông ít hơn thì ông xin. Và trả lời câu thứ hai của ông đó là bà có ăn theo được không? Bà hãy còn quá trẻ để được ăn theo những cái quyền lợi của ông. tuổi mà tối thiểu để được ăn theo cái phần hưu của ông là 62 và cái tuổi mà được hưởng bảo hiểm sức khỏe là 65.
Ồ vậy hả? Nếu mà khi bà xã tôi được 65 tôi mới apply theo cái chương trình này mới được phải không?
Dạ đúng rồi, phải vậy, có cái kia mới xin được.
Vâng.
Dạ.
Vậy cảm ơn chị thật nhiều nha. Chị vui dạ, khỏe
dạ,
nha.
Dạ cảm ơn, dạ cảm ơn.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hạnh rất là nhiều đã gọi đào để tham gia với chương trình ngày hôm nay.
Cái này có hai chữ mà có bộ bao gồm giữ nha, vừa vui mà vừa khỏe nữa nha.
Dạ đúng rồi đó chị Hồ Quang. Và một lần nữa Hạnh Dương xin cảm ơn tất cả quý vị đã gọi vào tham gia một cách nhiệt tình, cũng như là cảm ơn chị Hồ Quang ngày hôm nay. Và mời chị gửi lời chào quý khán giả ạ. Đã hết giờ dạ, thưa chị.
Dạ chúng tôi xin hẹn quý vị hai tuần nữa. Chúng ta cùng gấp tiếng trên làn sóng 1600 AM. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn chị.
Chương trình này được bảo trợ từ công ty Vietwell Home Care Service. Vietwell Home Care là thành viên của Hiệp hội Cao tuổi Hoa Kỳ, chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có thu nhập thấp, người bệnh, người già, neo đơn. Quyền lợi quý vị đang có như SSI, Housing, Food Stamp vẫn không bị ảnh hưởng. Với đội ngũ nhân viên được huấn luyện theo hướng dẫn của Hiệp hội, với sự nhiệt tình, tận tâm sẽ giúp quý vị thấy cuộc sống được cải thiện hơn, ý nghĩa hơn, sức khỏe tốt hơn. Những bậc cao niên, già yếu, neo đơn và những người bệnh tật, xin đừng lo lắng. Hãy liên lạc với công ty Vietwell Home Care qua số điện thoại 972-786-6364, 972-786-6364 hoặc 817-299-8888.